Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần. Thưa quý vị, một căn bệnh phổ biến trong đời sống ngày nay của chúng ta tuy phổ biến nhưng mà nó cũng rất nguy hiểm. Nó không những vừa gây khó chịu cho chúng ta nếu chúng ta mắc phải mà nó cũng có thể gây an nguy tới tính mạng của mình nếu mình không biết xử trí với nó. Đó là căn bệnh táo bón. Nguyên nhân nào gây ra táo bón và táo bón có phải là một trong những biểu hiện của những cái bệnh nào nguy hiểm đến tính mạng về đường ruột hay không? Một khi bị táo bón trong thời gian ngắn, trong thời gian dài thì chúng ta cần xử trí, điều trị ra sao và làm gì trong cuộc sống hàng ngày để ngừa khỏi phải mắc cái căn bệnh táo bón vốn phổ biến mà nguy hiểm đến tính mạng này? Mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi trong câu chuyện ngày hôm nay với bác sĩ chuyên môn về tiêu hóa Bùi Xuân Dương từ bang California. Trà My cảm ơn bác sĩ Bùi Xuân Dương trở lại với chương trình hôm nay, thưa bác sĩ.
Vâng, xin kính chào quý vị. Xin một lần nữa cảm ơn cô Trà My rất là nhiều đã cho phép chúng tôi lên đây hậu chuyện cùng quý vị. Xin kính chào quý vị.
Dạ, thưa bác sĩ, nói về táo bón, thường thường một câu chuyện mình nói về bệnh này bệnh kia thì Trà My luôn luôn mở màn câu chuyện bằng cái định nghĩa về cái bệnh đó cho mọi người được hiểu. Với táo bón thì chắc chắn ai cũng hiểu nó là gì rồi. Từ nhỏ tới già, từ trẻ tới lớn, từ độ tuổi nào hoặc giới tính nào cũng phải bị nó chứ. Cái căn bệnh này nó không chừa một ai, ai cũng biết táo bón là gì rồi. Nhưng mà trong giới khoa học, họ phân định táo bón như thế nào và cái thời gian mà chúng ta không đại tiện được kéo dài bao lâu thì mới được định nghĩa là táo bón. Thì xin một cái định nghĩa từ giới khoa học một cách chuyên môn nói về táo bón, thưa bác sĩ.
Vâng, kính thưa quý vị, thật ra cái táo bón không phải là một cái căn bệnh, mà cái táo bón là một cái triệu chứng, là một cái triệu chứng. Thì tại vì mình không có một cái test nào cả để mình được ấn định được là ai táo bón như thế nào. Thành ra vì vậy nó có một cái Rome criteria, là tùy tùy theo cái chỗ người ta họp với nhau, lúc đó họ Rome thì mỗi bao nhiêu năm họ họp một lần, thì cái criteria mới nhất là số 4. Thì họ nói như thế này: không phải bắt buộc chúng ta ngày nào cũng phải đi đại tiện, ngày nào cũng phải đi cầu. Nhưng mà nếu mà một tuần lễ mà chúng ta đi ít hơn là 3 lần, và còn đây thì sau đây là những cái criteria mà người ta gọi là bón. Một tuần lễ nếu mình đi ít hơn 3 lần, mỗi lần mình đi đại tiện hay đi cầu mình phải dặn. Rồi khi mà cái phân nó ra nó không được mềm mại mà nó nhỏ, nó như mấy cái nó nhỏ, nó cứng giống như mấy cái hòn bi đó. Thì tiếng Mỹ nó gọi là pellet ấy. Thì nhưng mà trong dân gian đó thì gọi gọi cái danh từ nó hơi không đẹp lắm, là họ gọi giống như cứt dê đó. Thì mình đi cầu xong vẫn thấy là mình đi không hết, vẫn phải muốn đi nữa, đó là những cái triệu chứng của đó là cái định nghĩa của táo bón. Thì một lần nữa là đi cầu ít, một tuần lễ ít hơn 3 lần, phải đặt phân nó cứng và đi xong không không cảm thấy thoải mái, đó là cái định nghĩa của táo bón. Chà mi.
Dạ, cái đó là cách để mà phân biệt là tôi táo bón hay không. Tại vì cái việc mà đi đại tiện nó thường xuyên hay không, nó cũng tùy người. Không thể nào nói là cứ mỗi ngày mỗi đi, có nhiều người mỗi ngày hai ngày một lần hoặc 3 ngày một lần chẳng hạn.
Đúng,
Thì
vâng,
nếu mà
dạ.
độ nó cứ đều đặn thường xuyên như vậy thì không là táo bón. Mà như
Vâng.
những gì bác sĩ mô tả mới gọi là táo bón, tức là nó kèm theo những cái gọi là hình thù của phân, rồi cái cách mình đi có thoải mái hay không và cái mức độ thường xuyên nữa, thì đó là những cái đặc điểm để mà mình nhận dạng là có táo bón hay không. Thưa bác sĩ, một khi mình bị táo bón thì chắc chắn mọi người cũng thắc mắc là không biết chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể của tôi mà khiến dẫn tới tình trạng này. Lúc mà mình bị táo bón đó bác sĩ, thì cơ thể của mình hoạt động như thế nào, thức ăn, mọi chuyện nó như thế nào, nó bị tồn đọng bao lâu và khi tồn đọng như vậy nó chuyện gì đang xảy ra mà gây ra tình trạng táo bón trong cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
Trong cơ thể của chúng ta nó có cái phần nó gọi là cái đường hệ thống tiêu hóa của mình nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ thống thần kinh. Thì khi mình có hai cái hệ thống thần kinh, một cái nó gọi là sympathetic và một gọi là khác là parasympathetic. Khi mà mình bị đang lo lắng sợ sệt chẳng hạn, sắp sửa ra đi đánh để đánh nhau chẳng hạn, thì cái sympathetic nó tăng lên rất là cao. Cái đó là thì cái lúc đó thì cái hệ thống tiêu hóa nó được coi như là tắt đi, nó không có dùng tiêu hóa nữa, tại vì lúc đó cơ thể của mình nó phải thích ứng là phải đi săn đi bắn đi vân vân. Cái mặt khác là cái đó gọi là parasympathetic, lúc đó đó thì cơ thể của mình nó relax lại, cái hệ thống tiêu hóa nó bắt đầu nó làm việc. Thì vì vậy đó, nói như vậy thì quý vị biết là mình ảnh hưởng rất nhiều về cái vấn đề mà mình có thoải mái không. Sau nếu mình ăn uống xong mà mình phải phải chạy đi làm việc liền đó, thì chắc chắn là nó sẽ không tiêu hóa một cách dễ dàng. khi mình ăn thức ăn vào đó thì nó cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta đã bắt đầu từ miệng và đi xuống thực quản, bao tử, ruột non, ruột già rồi đi ra ngoài. Đa số những cái thức ăn, những cái nước uống chẳng hạn, nó được hấp thụ bắt đầu từ miệng rồi, nhưng mà nhiều nhất là ở ruột non, thì tới ruột già thì hấp thụ rất là ít về cái nước. Nhưng thành ra vì vậy nếu mà quý vị uống thật nhiều nước đó, thì nước nó sẽ hấp thụ, đa số nước sẽ hấp thụ trước khi mà nó xuống ruột già. Trong còn 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 thức ăn mà về đặc hơn đó, thì nó hấp thụ một cách chậm chạp hơn, nó phải được vào trong bao tử, nó được co thắt, nó được bóp cho nên tan ra rồi nó xuống ruột non, nó hấp thụ rồi nó xuống ruột già. Thành ra nếu mà nói đó thì là nước hấp thụ rất là nhanh, nhưng mà còn cái những thức ăn đặc thì nó phải mà 1 tuần lễ sau nó mới được loại ra khỏi cơ thể của chúng ta. Và đó là cái theo một cái quá trình bình thường. Thành ra vì vậy khi mà có những cái vấn đề, những cái có nữa là nó có một cái danh từ nó gọi là gastrocolonic reflex, nghĩa là mỗi lần mình ăn hay mình uống mà cái thực cái bao tử nó giãn ra, nghĩa là cái ruột già tự nhiên nó phải co thắt lại để nó đẩy cái đẩy phân xuống dưới. Thành ra vì vậy khi mà quý vị cũng thấy là khi mà sau khi mình ăn á, khoảng chừng nửa 15 phút đến nửa tiếng sau là tự nhiên mình buồn cầu, mình muốn đi cầu. Đó là cái chút thông thường của mình.
Nói về chuyện gì xảy ra trong cơ thể của mình một khi mình bị táo bón đó, thì có nhiều người trong dân gian là họ hay ví von là thành đá ở trong rồi đó. Thì không biết là khi mà mình bị táo bón trong cơ thể của mình, những cái chất bã cặn bã đó nó bị đóng lại mà nó không được tống thải ra đó, nó có gây độc hoặc là nó có thành, tức là khi một khi nó cứng như vậy đó thì nó có thành chất độc gì cho cơ thể của mình hay không? Thì tại vì lúc đó cái ruột của mình nó phải chứa một cái số lượng lớn mà giữ lâu mà lâu ngày như vậy đó, thì chuyện gì xảy ra cho cái ruột của mình lúc đó thưa bác sĩ?
Vâng ạ, cái bón thực ra là nó có thể nó bón từ trên bao tử rồi, chứ không cần phải xuống tới ruột già. Có một số những cái bệnh cái bao tử nó không được co thắt, không có co thắt một cách dễ dàng đó, thì thức ăn mình ăn nó tắc nghẽn, nó cứng lại ở trong cái bao tử. Nhưng mà cái trường hợp đó là trường hợp khác. Có những cái thức ăn thức uống nó làm dễ bị bón lại hơn, thì những cái thức ăn thức uống đó là những trái hồng với trái ổi, đó là mấy cái thứ đó nó dễ gây ra bón. Người ta nghĩ rằng đó là bón đó, nó nguy hiểm ở cái chỗ là phân nó có nhiều chất độc tố trong đó, có nhiều vi trùng trong đó, bây giờ nó nằm kẹt lại ở trong ruột già nó thì lại không có tốt. Thông thường á thì nó không tốt là thì ở cái chỗ là mình muốn đi cầu mà mình đi không được, cái người mình nó khó chịu khó khăn thôi. Nhưng những cái độc tố mà nó được hấp thụ qua máu đó, nó hấp thụ vào máu thì nếu trong người thông thường á thì nó có khó có nó có thể cơ thể của chúng ta, khi lá gan của chúng ta và chung với lại cái thận, nó có thể nó lọc bỏ những cái chất độc nó ra khỏi cơ thể được. Nhưng mà còn những cái người mà bị trừ khi mà bị chai gan đó, thì những cái độc tố trong cái trong từ cái phân nó bị bón, nó chạy vào trong máu, nó không lọc ra được, thì những cái người đó dễ bị lẫn, nó gọi là hepatic exsudate. Thì cái mà vấn đề mà hiếm lắm đó mà để bón nặng đến nỗi mà cái phân nó quá cứng, cái quá cứng nó không ra được nữa đó, thì cái ruột già của mình nó bóp nó đầy không được nữa, thì cái này nó đau vô cùng, và nó có thể nhiều khi nó làm vỡ cái ruột già ở dưới. Thành ra vì vậy đó, cái mà có câu người ta vẫn thường vong ven ta nói là ví von, người ta nói là đau đẻ không đau bằng đau bón là vậy. Tại vì khi mà nó tắc nghẽn nặng quá mình đi không được đó, thì nhiều khi xin lỗi quý vị có nhiều phải dùng tay để moi để móc nó ra nha. Đó là cái vấn đề bón nặng quá. Nhưng mà nói một cách dễ hiểu hơn đó, thì nếu mà mình để bón lâu năm không tốt, nhưng mà nó đưa tới cái tình trạng mà nó làm mà cứng ngắc như vậy đó, thì cũng nguy hiểm lắm thưa cô Trà My. Nó có thể nó tắc nghẽn
Một
mình
lát
phải dùng tay móc nó ra. Vâng ạ.
một lát nữa mình sẽ tìm hiểu kỹ xem những cái nguy hiểm nếu mà táo bón nặng hoặc là nghiêm trọng hoặc là lâu ngày thì nó sẽ dẫn tới những cái nguy kịch như thế nào cho sức khỏe của mình. Nhưng mà lúc này đây thì xin cũng tìm hiểu nốt những cái phần đang dang dở, tức là mình nói về táo bón là gì rồi, và khi táo bón xảy ra thì bên ngoài mình thấy biểu hiện là mình không đại tiện được, nhưng bên trong cơ thể mình đang phải chịu đựng ứng phó những gì, đang phải trải qua những gì trong cơ thể mình hiểu biết rồi. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, nguyên nhân nào gây ra bón? Chúng ta nói rất nhiều là ăn cái này dễ bón, ăn cái gì dễ bón, nhưng mà nguyên nhân có phải chỉ là đồ ăn thức uống hay hay không, hay là còn những cái nguyên nhân nào khác nữa? Xin bác sĩ vui lòng cho chúng tôi được tìm hiểu tất cả những nguyên nhân có thể gây bón trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay.
Trong cuộc sống hiện đại hiện nay đó thì chúng ta có khuynh hướng là ăn nhanh uống vội, uống thì ít mà ăn thì nhờ ăn không những thức ăn không có nhiều chất xơ chất sợi. Cái nguyên nhân chính là từ thức ăn thức uống. Khi mà chúng ta uống ít nước quá đó thì cái phân nó khô. Chúng nói chuyện mặc dù là nước, đa số nước mà chúng ta uống nó được hấp thụ ở ruột non trước khi mà chúng ruột già. Nhưng mà nếu mà cái vấn đề mà chúng ta không ăn những chất xơ chất sợi đầy đủ, một ngày mình phải ăn từ khoảng chừng từ 20 tới 35 gram chất xơ chất sợi, thì mình nếu không ăn đầy đủ thì mình sẽ đương nhiên là cái phân nó sẽ quá cứng, và nó sẽ làm cho cái ruột già của chúng ta nó không có co thắt được. Đó là cái nguyên nhân của thức ăn thức uống. Một số bệnh tật khác nhau nó có thể là đưa tới cái vấn đề mà cái ruột của chúng ta nó không được co thắt giống như là bình thường. Chẳng hạn một cái ví dụ điển hình nhất là những người bị Parkinson chẳng hạn, Parkinson ở trên tay hoặc cái dịch đó, thì ngay cái bệnh đó nó làm cho cái hệ thống tiêu hóa nó không co thắt lại đúng như là ở ước mong. Và thêm nữa là những cái loại thuốc men mà chữa cho Parkinson nó cũng có thể nó làm cho người ta bị bón nặng hơn. Và những một số các bệnh giống như là bệnh tiểu đường cũng vậy, nó làm cho những cái bắp thịt trong cái hệ thống tiêu hóa nó bị giống như tê liệt, nó gọi là gastroparesis, nó cũng không có co thắt, cũng không muốn đẩy thức ăn xuống dưới được. Đó là một số những các loại bệnh khác nhau. Rồi tới cái vấn đề là thuốc men nữa. Thuốc men thì một số các loại thuốc nó cũng có thể nó làm cho chúng ta bị bón. Cái ví dụ điển hình nhất là cái calcium, là uống vào cho chúng ta đỡ bị mục xương. Thì lớn tuổi hoạt động ít hơn, uống ít nước hơn, thì khi mình đã dễ bị bón rồi, bây giờ mình uống thêm calcium, và nhiều khi mình thử máu mình thấy mình thiếu chất sắt, mình lại uống thêm chất sắt nữa, thì mấy cái thuốc đó mình uống chung với nhau. Rồi cao máu, có một số các loại thuốc cao máu khác nhau nó cũng làm cho mình bị bón. Thành ra nó có rất nhiều các nguyên nhân bị bón. Nhưng vì vậy khi mà quý vị bị bón đó, thì là quý vị nên nói với bác sĩ của mình để xem thử coi là có những cái thuốc nào mà nó làm cho mình quá bị bón hay không. Rồi thêm một cái nữa, cái này là cái lúc đầu chúng tôi cũng có nói sơ sơ, là nếu mà mình bị mình đi cầu, mình ăn uống xong mà mình thấy mình cái cơ thể mình nó muốn cho mình đi cầu thì mình phải đi liền, chứ đừng có suppress đó. Tại vì mình muốn mà cơ thể nó muốn mình đi mà mình không đi, thì đến một lúc nào đó thì cái cơ thể nói thôi chán cái ông này quá rồi, tôi nhắc ông hoài mà ông không chịu đi, tôi khỏi nhắc luôn. Thế là bón khủng khiếp luôn. Đó là những cái lý do nguyên nhân chính. Còn nhiều những nguyên nhân khác thì nếu mà lúc ai có hỏi thì mình nói thêm.
Như vậy thì tóm tắt lại là những cái nguyên nhân chính gây ra táo bón, thứ nhất là do thức ăn thức uống, uống ít nước cũng gây bón mà ăn ít chất xơ cũng gây bón, đó là cái nguyên nhân trọng yếu nhất mà ai cũng gặp phải. Ngoài ra là về thể trạng của mình, có nhiều khi mình căng thẳng quá, mình hồi hộp quá, hoặc là mình nhịn đại tiện nữa, thì những cái thói quen đó nó cũng gây bón. Rồi ngoài ra là thuốc men, nếu uống này kia cái nọ thì nó cũng gây cho táo bón, mà nhất là trụ sinh ha. Trời mới thấy những người uống trụ sinh, người nôm na thì hay nói là nó gây nóng gây bón, thì trụ sinh cũng là một người bạn thân thuộc của rất nhiều người Việt Nam. Mỗi lần uống trụ sinh thì quý vị cũng cảm giác là mình cũng bị táo bón nữa. Thì đó, cùng vì thuốc men, vì căng thẳng, vì thói quen ăn uống, rồi cũng là thêm một cái nữa là do cái tức là mình không có tập thể dục, rất cũng ảnh hưởng tới táo bón. Là quý vị chưa hiểu tới cái tập thể dục nó ảnh hưởng tới táo bón như thế nào đâu. Một lát nữa sẽ hỏi với lại bác sĩ Bùi Xuân Dương rất là kỹ là tập thể dục nó đâu có liên can gì, nó chỉ là vận động cơ thể mà nó liên can gì tới cái chuyện mình tiêu hóa thức ăn ha. Mời quý vị cùng tìm hiểu. Lúc này quý vị có những thắc mắc nào, xin vui lòng để trong phần bình luận, chúng ta sẽ giải đáp với bác sĩ Bùi Xuân Dương ngày hôm nay. Với rất nhiều những nguyên nhân gây táo bón như vậy, thưa bác sĩ, thì cái cách xử trí hiện nay đối với táo bón như thế nào, cho gọi là tại gia thì mình xử trí như thế nào hiệu quả, và nếu nặng nữa mà không có tự xử trí được thì thuốc men ra sao, điều trị như thế nào, những phương pháp từ nhẹ tới nặng đang can thiệp đối phó với táo bón, thưa bác sĩ?
Thứ nhất thì táo bón thì nếu mình biết cái nguyên nhân là mình uống ít quá ít nước thì giờ mình ráng mình uống nhiều nước hơn. cái người lớn tuổi chừng nào thì cái trọng cái lượng nước trong cơ thể của chúng ta nó ít đi, thành ra vì vậy mình dễ người lớn tuổi họ bị khô hơn, thành ra mình phải uống nhiều nước hơn để cho nó cái phân nó không có bị khô. Đó là cái vấn đề, đó là quan trọng nhất. Khi mà nhất là mùa 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 đông, chúng ta nhiều khi lại ái ngại không như uống nhiều nước, thì mình uống có thể mình uống nước ấm một chút, thì cái đó nó làm cho chúng ta giúp được cái vấn đề đỡ bị khô. Thứ hai là nếu mà chúng ta không ăn đủ cái chất xơ, chất sợi đấy, cái fiber đó, thì thuốc men có mấy nó cũng cũng khó khăn hơn. Thành ra vì vậy cái vấn đề thức ăn thức uống đóng một vai trò vô cùng quan trọng, trong đó có loại fiber thì có hai loại xơ sợi khác nhau, có cái loại nó tan trong nước, có loại không tan trong nước. Thì cái loại nào mà nó tan trong nước đó, như là ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy những cái ở ngoài chợ nó bán cái loại mà giống như silicon mình bỏ vào nước một quấy nó lên đó, thì nó sẽ biến thành những cái giống như paste. Thành ra những cái thức đó đó nó có cái lợi là như thế này, là khi nó vào trong cái ruột già của chúng ta, nó là cái môi trường để cho những cái con vi trùng nó sinh sôi nảy nở, và chúng ta sống nhờ những cái con vi trùng trong trong ruột già. Và nếu mà vi trùng đó mà vi trùng tốt thì nó sẽ giúp cho chúng ta khỏe, tránh được tất cả các loại bệnh. Chúng tôi một lần nữa viết hoa in đậm tất cả các loại bệnh, từ u sầu trầm cảm tới các loại ung thư, các loại cao máu, cao mỡ, cao đường, vân vân. Thành ra vì vậy là chúng ta cần phải có ăn nhiều những chất xơ mà nó tan trong nước. Rồi chất xơ khác mà nó làm nó gọi không tan trong nước đó, thì nó gọi là bulking ấy. Thì những cái loại chất xơ đó nó giúp cho cái phân, cái volume, là cái lượng của cái phân nó nhẹ hơn, nó lớn hơn, nó đi cầu nó không có còn phải cứng cáp nữa. Thành ra chúng tôi khi trong cái Rome Australia họ có cái hình thù của những cái phân nó khác nhau, nhưng mà chúng tôi muốn chỉ muốn nói là nếu mà quý vị mà đi cầu một cái phân mà nó mềm, nó thành lọn thành hình, mà nó đụng tới nước nó cứ giã ra như cám đó, thì cái phân đó đối với chúng tôi đó mới là cái phân tốt, không 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 bón, là lúc đó mình ăn mới đủ nhiều cái chất xơ mà không tan trong nước đó. Chẳng hạn cho muống, rau dền, rau cải cúc, mấy cái thứ rau đó đó, nó không có làm cho cái phân nó dính chặt với nhau được, thì nó đụng tới nước nó tan ra như cám. Thì đi những cái phân như vậy nó làm cho cơ thể chúng ta rất là thoải mái, là tại vì mình không có bị không có phải trạng nhiều. Đó là nếu mình thức ăn thức uống mà không không chữa được thì lúc đó mình cần phải dùng tới nhiều loại thuốc khác nhau. Và đa số các bác sĩ mà khi mà đi bác sĩ đó, ở ngoài chợ nó cũng có bán những cái thuốc nó gọi là để làm cho cái mềm phân đó, tiếng Mỹ, bên Mỹ nó gọi là colace. Trên giấy tờ, trên thực tế đấy, thì họ nói là cái thuốc đó nó làm cho cái phân của mình nó mềm hơn, là tại vì nó hút nước nhiều vào hơn. Thì cái này có nhiều cái kiểu study khác nhau, họ nói là cái thuốc này nó không có work nhiều cho lắm, nhưng mà cá nhân chúng tôi vẫn dùng cho bệnh nhân, tại vì có một số người họ uống cái thuốc colesterol làm phân mềm thì nó vẫn dễ được. Nhưng có những thuốc khác ở ngoài chợ cũng có bán, đặc biệt là một loại thuốc sổ, thì những cái này nó giống như là chất đường, nên nó kéo nước vào trong cái ruột già hơn, thì làm cho cái phân nó đỡ, nó mềm hơn. Thì đó là những cách thức mà của chúng ta có thể tự chữa trị được. Ngoài ra những cái loại thức ăn thức uống thì có nhiều cái cơ thể của mình ấy, nó thay đổi cũng một cái thứ thuốc đó, cũng một cái nước uống đó, người này uống thì bị bón, người khác uống thì bị tiêu chảy. Cái thí dụ điển hình là chẳng hạn chuối. Trái chuối chẳng hạn, nếu mà quý vị mà ăn trái chuối xanh thì cái chuối xanh nó làm cho quý vị bón. Nhưng mà nếu mà mình để cho nó chín hơn thì ăn thì nó làm đi cầu dễ dàng. Và cũng như cà phê chẳng hạn, cà phê một số người uống vô thì lại bị bón, một số người uống vô thì lại đi cầu dễ dàng. Thành ra vì vậy mình phải coi cái cơ thể của mình nó có thức ăn nào, thức uống nào nó giúp mình, nó giúp mình được thì là mình đốt. Rồi một cái vấn đề khác nữa đó là quan trọng nhất là đừng có nhịn, đừng có nín, quý vị. Nếu mà mình cần phải đi cầu thì phải đi, chứ đừng có mình không nhịn nín, nó hồi nó tiếp tục cái phần nó nằm đâu trong đó, nó không được đi nữa thì nó lại càng ngày nó càng khô hơn, thì càng ngày càng bị bón hơn. Đó là lý do. Mà nhưng mà nếu mà có nhiều các loại thuốc ở ngoài chợ họ bán, nếu quý vị uống thì uống được, mà không thì nhưng mà uống một thời gian ngắn thôi, rồi quý vị cần phải đi bác sĩ để họ giúp cho quý vị xem là cái lý do nào, cái nguyên nhân nào để có thể để chữa trị. Không có được. Rồi Việt Nam mình ở Việt Nam mình có cái loại mà uống cái thuốc, uống cái trà mà trà đại ét ấy. Trà đại ét đó là một cái loại trà, là một
Trà
loại thuốc
giảm
sổ
cân mà cũng là trà sổ luôn
giảm
á.
cân đó. Thì cái trà đó nó làm cho mình đi cầu, nó là thuốc sổ, không có là cái gì hết, nó là thuốc sổ, uống qua nó cứ sổ hoài thôi. Thành ra vì vậy nó làm cho người ta bị xuống ký, là tại vì nó không thức ăn nó không có được hấp thụ nhiều đấy. Thành ra vì vậy cái có nhiều nhiều người Việt Nam mình vẫn uống cái trà đại ét. Rồi có một cái nữa là người Việt Nam mình hay bị cái gọi là lactose intolerance, có nghĩa là 80-90% người Việt Nam bị uống sữa vô nên bị đau bụng sình bụng. Thì có nhiều nhiều người Việt Nam dùng cái sữa để làm như là thuốc sổ, tại vì cái đường trong sữa lúc đó nó không được nó hấp thụ, mà nó làm như là một cái osmotic, nó kéo nước xuống cái ruột già, làm mình đi cầu giãn dễ. Đó là những cái phương pháp mà mình có thể mình tự chữa được trong lúc trước khi mình cần phải có đi bác sĩ. Và hồi nãy chị, cô Trà My có nói về cái vấn đề tập thể dục đó, thì thật ra đó, ăn xong nếu mà mình hoạt động, đi bộ, đừng có chạy chạy bộ nha, đi bộ cho thoải mái một chút, thì cái đó nó cũng giúp cho cái bắp thịt của chúng ta, cái thể thì chúng ta nó relax hơn, và nhờ cái relax đó nó sẽ đẩy thức ăn một cách dễ dàng hơn xuống và chúng ta đỡ bị táo bón hơn.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều về những lời khuyên liên quan tới những cách xử trí tại già một khi chúng ta bị táo bón. Và những cách xử trí này là đối với những tình trạng táo bón lâu lâu một lần, nhẹ nhẹ thôi, chưa đến mức trầm trọng. Thì có thể từ là tăng cường uống nước cho tới tăng cường chất xơ, chất sợi trong khẩu phần ăn uống, cho tới là lợi dụng những cái tính chất của các loại thức ăn dễ gây cho mình khó chịu. Ví dụ như sữa mà mỗi lần mình uống là mình hay tiêu chảy đó, thì khi bón thì mình lấy sữa vô mình uống để cho nó có thể tống khứ ra ngoài. Hoặc là những người mà uống cà phê dễ bị tiêu chảy đó, thì nếu mà bón thì quý vị cũng có thể dùng tới cà phê. Hoặc là vận động thì nó cũng là giúp cơ bắp co thắt này kia, nó cũng có thể giúp chúng ta tống thải độc ra ngoài. Đó là những gì mà mình có thể làm tại gia. Ngoài ra là nếu nặng hơn nữa thì có thể tới những cái quầy thuốc, mua những cái loại thuốc không cần kê toa, những cái loại thuốc từ thuốc mềm phân cho tới thuốc sổ. Thì ví dụ như quý vị thấy là mình bón nhẹ thì uống mềm phân, nhưng mà nếu mà thấy bón nặng thì có thể dùng thuốc sổ. Ví dụ như nãy bác sĩ có nói là cái trà mà người ta dùng để giảm cân mà cũng là trà sổ luôn đó, thì nhiều khi bón đó người ta cũng lấy cái trà đó người ta vận dụng là một cái chiêu để đẩy tống đẩy chất thải độc ra ngoài, cũng là những cái cách mà quý vị thì có thể đối phó với cơn táo bón tại gia nha quý vị. Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu như mình không có thể xử trí bằng những cách đó, không có FV, thì cái bước tiếp theo là mình cần phải làm gì? Và nếu như mình không tự xử trí được tại nhà đó, thì có phải đây là một căn bệnh táo bón trầm trọng mà mình đã mắc phải rồi hay không? Và nó sẽ phải cần qua thời gian như thế nào? Thuốc men điều trị ra sao? Có mổ xẻ gì không? Có soi khám sinh thiết siêu âm gì không đến cái đường ruột của mình? Nếu mà cái chuyện táo bón nó ngày càng là cứ thường xuyên dần hơn và ngày càng trầm trọng nhiều hơn, thì những cái phương pháp đối phó tiếp theo là gì thưa bác sĩ?
Vâng ạ, có quên quên nói thêm một nữa là có những cái phương pháp mà người ta vẫn dùng. Mới đầu chúng tôi nghĩ là cái này hơi 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 kỳ lạ, nhưng thực sự mà nó nói là rất là tốt, là mình xoa cái bụng. Cái bụng mà cái xoa xoa thì có thể trong lúc mình xoa cái bụng đó, nó cũng có thể nó massage cái ruột già, nó có thể nó cũng giúp được là cái ruột chúng ta đi cầu nó dễ dàng hơn. Bây giờ quay cái câu trả lời là nếu mà những cái phương pháp dễ dàng mà vẫn không có được đó, nhiều khi có những cái thuốc ở ngoài nó mạnh hơn, là bơm mà hậu môn là fluid enema đó, thì mấy cái thuốc đó đó nó có thể bơm vào một lúc sau là đi liền. Thì nếu chúng tôi dùng cái thuốc đó rất là nhiều cho những người cần phải đi soi ruột già, nhưng mà tại vì trong đó nó có những cái chất fluid là phosphate, cái đó nó không, nếu mà quý vị nào hơn 80 tuổi thì không nên dùng cái thuốc đó, là tại vì cái thuốc đó nó có thể nó làm cho quý vị bị ngộ độc vân vân. Thành ra cái fluid enema phải dùng dưới 80 tuổi, và con nít, các em bé cũng không có nên dùng. Thì bây giờ một cách khác nữa là có nhiều người họ dùng những cái oil, là mấy cái như
Dầu.
là cái dầu đó, mineral oil hoặc là castor oil, thì để nó làm cho cái đường nó trơn tru. thì cái đó cũng có thể là work được. Nhưng mà đối với các trẻ em thì quý vị phải cẩn thận là những cái dầu, nhất là mineral oil, mà nhỡ mà chẳng may một vài giọt của mineral oil nó chạy vào cái thực quản, nó chạy vào cái thanh quản, nó xuống cái phổi đó, các em bé nó hay bị sặc đó, thì cái đó nó có thể nó làm cho bị viêm cái đường phổi. Thật ra bây giờ đó là những cái phương pháp mà mình chữa ở ngoài. Bây giờ cái câu trả câu hỏi là nếu mà nặng hơn thì phải làm thế nào, thì làm thế nào thì mình lúc đó phải phải đi bác sĩ để xem thử coi là có cái nguyên nhân nào khác mà nó là không phải là cái táo bón bình thường của mọi người. Chẳng hạn mình khi mà đi 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 du lịch ấy, thì mình mất đi cái routine, cái trạng thái mà thường xuyên của mình hàng ngày. Thành ra ví dụ ăn uống không đúng giờ đúng giấc nữa, hoặc là không, lúc mà đi du lịch mình ăn những cái fast food nó không có đầy đủ chất rau với cỏ gì đó thì mình dễ bị bón hơn, thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà gây táo bón bởi những cái căn bệnh khác nhau thì lúc đó thì người bác sĩ họ cần phải làm nhiều cái test khác nhau. Chẳng hạn cái test đầu tiên mà bệnh nhân bị táo bón hay là bị tiêu chảy đó là chúng tôi lại hay thử máu, là coi cái tuyến giáp trạng ở đây nè, cái thyroid đó nó có làm việc không đầy đủ không. Cái thyroid đó nó kiểm soát cái hệ thống tiêu hóa bằng cách là nó giúp cho những cái hormone khác nó được bài tiết ra. Thì khi mà mình bị cái thyroid nó không có làm việc, không làm việc nhiều, mình bị bón và mình buồn phiền bị bón, trong khi nếu làm việc nhiều quá đó thì nó bị tiêu chảy. Thì đó là một đồ trong những phương pháp chết đầu tiên mình thử cái đó. Nói những cái rồi xong rồi đó, cô trả mới có hỏi tới cái vấn đề có phải chụp hình quang tuyến hay là có phải làm cái gì hay không. Thì nếu mà người nào trên 45 tuổi mà chưa soi ruột già bao giờ thì mình phải đi soi, cái này không có liên quan nhiều đến táo bón, nhưng mà mình muốn make sure là không có cái bệnh nào khác ngoài cái, nó không có những cục biếu gì nó làm tắc nghẽn cái đường ruột già. Rồi xong rồi, mình khám các loại các bệnh khác nhau để coi là có bị Parkinson, có bị tiểu đường, có bị cái này khác hay không. Đó là phiền mình phải đi để xem thử có những cái lý do nào khác ngoài cái vấn đề ăn uống và nhất là thuốc men khác nhau đó. Thì khi mà bị nặng hơn nữa đó thì lúc bây giờ nó rơi vào một cái bệnh nó gọi là chronic, là kinh niên, idiopathic nghĩa là không biết lý do tại sao, constipation, gọi là CIC. Và cái CIC đó nó có một cái bệnh khác nữa, nó gọi là IBS, nghĩa là irritable bowel syndrome đó. Thì cái này là một cái hội chứng của những cái người bị rối loạn tiêu hóa. Thì hội chứng và rối loạn tiêu hóa đó nó có đi hai đường, một đường là bị bón, có khuynh hướng bón, một đường là có khuynh hướng bị tiêu chảy. Mà cái mà khó chữa trị nhất là một cái loại nó ăn qua là IBS và mix, nên nó ngày thì bón ngày thì tiêu chảy. Thì cái những người mà bị mà khuynh hướng mà IBS-C là constipation đấy, thì họ bị hội chứng tiêu hóa mà bị do mà bị bón nhiều đó, thì nó lúc bây giờ đó mấy cái thuốc uống thường đó, mà mình mới đề cập từ lúc đầu nó không có work, nó không
Hiệu
đủ
quả.
mạnh để cho không có hiệu quả, thì phải uống nhiều các loại thuốc khác nhau để giúp cho cái nước nó được hút vào cái ruột già, để cho cái phân nó không có còn cứng như xưa nữa, được mềm. Thì có rất nhiều các loại thuốc khác nhau mà từ từ nước, thuốc đường như là lactose, sorbitol, tới những cái thuốc mà khác nó giúp cho những cái chloride channel ở bên trong cái ruột già đó nó được làm việc nhiều hơn, nước nó chạy xuống cái ruột già nhiều hơn để cho cái phân nó đỡ bị cứng hơn. Thì đó là những cái phương pháp chữa trị khác nhau về cái vấn đề bón của con năm suốt tháng.
Tức là mình vừa lướt qua những cái phương pháp xử lý, chữa trị, điều trị táo bón từ nhẹ cho tới nặng. Nếu như mà táo
Vâng.
bón mà mình không xử trí kịp thời, hoặc là mình cứ để nó tái đi tái lại, tái diễn quanh năm suốt tháng, cứ bị táo bón thường xuyên kinh niên đó bác sĩ, thì như nãy mình có nói là cái bệnh táo bón nó phổ biến nhưng mà nó cũng rất nguy hiểm, thì bây giờ cũng xin được tìm hiểu với bác sĩ là những cái tai hại, những cái biến chứng nguy hiểm của táo bón, nếu không trị nó được thì cứ để nó cứ hành hành mình hoài đó, thì nó có gây cho mình những cái nguy hiểm về tính mạng như thế nào, nó hại đường ruột ra sao, nó có gây ung thư đường ruột, nó có gây những bệnh về đường ruột dẫn tới bất đắc kỳ tử vì phân quá cứng hay như thế nào, hoặc là ngộ độc quá độc quá thải nhưng mà không thải ra được này kia đó, thì nó có độc tính gì làm cho mình phải khó khăn, tức là những cái xin nói về những cái hệ quả, những cái biến chứng tai hại của táo bón lâu ngày, táo bón không chữa trị, thưa bác sĩ.
Táo bón không chữa trị, cái vấn đề là trước hết thì là mình không đi cầu được thì người mình nó khó chịu lắm. Thì cái nhiều khi mình gặp cái ông nào mà hay là cái bà nào mấy cô nào mà thấy khó chịu quá, mình nghĩ chắc ông bà này chắc bị táo bón. Thì thật sự mà quý vị nào mà biết là mình bị bón á, nhiều khi cơ thể mình nó khó chịu lắm, nó không có làm mình muốn đi mà đi không được, đi vô mà dặn dặn xong nó đau bụng đủ thứ. Rồi cái bệnh mà có cái như là hồi nãy nó gọi là IBS-C, đó là rối loạn tiêu hóa đó, thì irritable bowel syndrome, thì cái rối loạn tiêu hóa đó ngoài cái vấn đề mà đi cầu không được, khó khăn dặn phải dặn nhiều lần mà đi đi xong mình vẫn thấy là mình đi không hết, nó còn có cái đau nữa, nó đau bụng, nó đau quặn thường cơ, nó đau khủng khiếp. Những cái người mà bị IBS-C, bị rối loạn tiêu hóa đó, họ có thể lúc thì bón lúc tiêu chảy, thì nhiều khi cái đời sống của họ nó bị thay đổi hoàn toàn, đi đâu họ cũng cần phải biết là chỗ nào có cái restroom để họ chạy vào, nhỡ mà nó họ không cầm lại được, không giữ lại được, thì là đó là cái lý do cái đời sống của họ nó không còn thoải mái như xưa nữa, không có giống như là không còn thoải mái như những người không bị táo bón. Thành ra cái đó là cái vấn đề, đó là nó gây đưa đến cái vấn đề tâm lý. Ví dụ mình đang nói chuyện bình thường mà họ bị đặt bụng hoặc là phải chạy rồi, thì là lúc đó là họ phải bỏ hết mọi thứ rồi làm. Đó là cái vấn đề đầu tiên.
Rất
Còn
là
mà
bất tiện, dạ vừa
luôn
khó
bất
chịu
tiện
vừa
mà
bất tiện, dạ.
dạ rồi nếu mà cái còn cái độc tố mà nó nằm lại trong cái ruột già đó, thì nó ngấm vào trong 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 máu, thì như hồi nãy có nói là tuy là cái gan, tuy là cái thận có khả năng nó loại bỏ đi được, nhưng mà nó không có loại bỏ 100% được. Thành ra vẫn còn một số những cái độc tố đó nó cũng đi vào trong nó đi vào trong óc của chúng ta. Và đi khi nào trong chúng ta nó làm cho người mình nó buồn ngủ, nó làm mệt, nó làm cho đủ thứ, nó làm nhiều khi cau có, là do lẫn làm lộn. Thành ra vì vậy về cái vấn đề, ngoài cái vấn đề mà đau đớn về cái thể xác, bây giờ có qua cái vấn đề tinh thần nó cũng làm cho mình bị depressed vì lâu. Nhưng mà khi mình bị depressed nữa là nhiều khi mình lại không muốn ăn uống, lại không ăn uống đầy đủ, thì lại thì thầy lại thầy thấy là mình sẽ bị bón hơn. Người ta thấy như thế này là những người mà có cái trong cái giai cấp cao hơn, đời sống của họ tốt đẹp và giàu có hơn, thì họ biết đỡ bị táo bón hơn là những người nghèo nghèo khổ hơn. Là không phải là ban đầu thì người ta nghĩ là những người nghèo thì không có tiền nhiều thì không có ăn thịt được, họ phải ăn rau nhiều thì vì họ đi cầu nó dễ dàng hơn là những người giàu. Những người giàu thì ăn ít rau hơn mà ăn thịt cá nhiều hơn. Nhưng mà sau này cái rau rau cỏ cây nó mắc tiền hơn, thành ra vì vậy lại những người nghèo hơn thì lại có khuynh hướng đi ăn những cái thức ăn mà fast food. Thì fast food nó lại như là McDonald's rồi, thì nó lại không có nhiều chất xơ chất sợi trong cái thực phẩm của họ, thành ra họ dễ bị bón hơn. Rồi khi mà những người mà có khả năng mà đi tập thể dục nhiều hơn thì họ sẽ đỡ bị bón hơn. Thành ra vì vậy đó cái người mà bị bón, họ đã bị cái thể xác nó hành hạ rồi, bây giờ vấn đề tinh thần nữa, thành ra là đi làm việc lại khó khăn hơn nữa, thành ra nó gây ra một nhiều nhiều cái trở ngại sau này. Nghĩa là nếu mà mình để nó lâu quá đó, thì cái bắt đầu mình gây ra những cái mình khi mình rặn rặn nhiều đó, thì kính thưa quý vị, thì nó cái hậu môn nó có thể nó bị rách, nó rách nó gọi là cái fistula, nó rách xong đó nó có thể rất là đau và nó có thể bị nhiễm trùng. Rặn nữa nó có thể nó bị gọi là chỉ, rặn nữa cái chỉ nó lòi ra ngoài rồi kinh nguyên cả cái hậu môn nó bị prolapse ra ngoài nữa. Thì đó là những cái biến chứng rất là nguy hiểm của bón bón canh năm suốt tháng. Đó đó là chưa kể nói là nếu mà nhiều khi nó tắc nghẽn nhiều quá đó, họ phải nó đau. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mà bị bón mà đến những cái tình trạng mà phải không đi được, rất là đau, đau vô cùng, đau còn hơn là đau đẻ, thì nhiều khi những cái trường hợp đó đi cầu không được phải vào nhà thương, thì vào nhà thương thì đây là cả bác sĩ lẫn y tá là đều là rất là không có thích lắm, là cũng phải cho tay vào giúp hậu môn, giúp bệnh nhân kéo cái lấy cái phân nó ra. Đó 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 là nó gọi là để lấy cái phân, sẽ khi mà phân nó cứng quá, nhiều khi hiếm khi nào mình phải mổ, nhưng mà phải dùng tay moi moi nó ra, mà moi không được thì lúc đó mới cần phải đưa đến tư pháp mổ mổ xẻ. Vâng ạ.
Những cái biến chứng nguy hiểm của táo bón á bác sĩ, thì người ta cũng có những cái trường hợp là gọi là nguy kịch tính mạng, có người bị tử vong là do táo bón nữa, thì xin bác sĩ phân tích về cái điểm này, cho tới cái mức độ như thế nào thì táo bón có thể gây tử vong thưa bác sĩ?
Khi mà những người mà bị tử vong, khi những người mà bị bón nó quanh năm suốt tháng đó, thì họ trong cái ruột già của họ, họ có thể họ có nhiều cái ngắt của cái ruột già, nên tiếng Mỹ nó gọi là diverticulum. Thì những cái ngắt đó đó nó là cái chỗ mà mạch máu ở bên ngoài nó đi xuyên vào cái thành của cái ruột già để nuôi, để hấp thụ thức ăn trong ruột già. Thì những cái chỗ đó đó là nó giống như cái vỏ xe hơi, mà nó chỗ đó mỏng nhất, thì nó mỏng nhất thì nó hãy bị sưng vù lên. Thì cái sưng vù lên đó mà bị bón nữa, mình phải chặt nữa đó, thì nó sẽ có thể nó vỡ cái những cái diverticulum đó, nó vỡ thì nó lủng ruột. Cái lủng ruột thì phân nó sẽ vào đầy trong bụng. Thì nếu mà không được mổ ngay thì người ta có thể ta chết vì cái gọi là bị cái septic shock, người ta chết. Hoặc là nếu mà cái mạch máu ở trong những cái ngách của đó nó bị vỡ nó ra, nó có người ta có thể bị xuất huyết. Và cái vỡ ra nó chảy máu rất là nhanh, và nhiều khi mình vô trong cái ruột già của bệnh nhân mà bị bệnh táo bón quanh năm đó, mình thấy rất nhiều cái ngách mà nó chảy máu nhiều quá, mình không biết nó chảy máu chỗ nào. Nhiều khi là nếu mà mình không kiếm ra được cái chỗ mà chảy máu chỗ nào, nhiều khi mình được cắt nguyên cái ruột già, mình vớt nó đi. Đó là cái vấn đề.
Cắt nguyên cái ruột già luôn đó hả bác sĩ?
Và tại vì mình không biết là, tại vì trong nhiều khi cái ngách ruột già của bệnh nhân á, thì đa số là nó chỉ nằm ở ngay cái dưới cái chỗ mà gần cái hậu môn với lại cái tràng đi xuống thôi. Nhưng mà có nhiều người họ bị bón nặng quá, bón lâu năm quá đó, thì họ có cái ngách đó nó nguyên cả cái đại tràng luôn. Mà mình vô mình thấy máu, chỗ nào cũng máu cả, mình không biết nó chảy máu từ một trong cái cách nào đó, mà mình không cầm lại được thì họ mất quá nhiều máu. Thì nhiều khi mình phải lấy hết cái đại tràng, cái chỗ nào mà có cái ngách đó là mình phải lấy ra hết. Thì nhiều khi là có người chỉ lấy một phần ba, có người phải lấy một nửa. Nhưng tôi có một người bệnh nhân họ chảy máu nhiều đến nỗi mà cứ vô ra nhà thương, nhiều đến nỗi mà họ cuối cùng họ phải mổ lấy nguyên cái đại tràng họ mất đi.
Thì tức là bỏ hết cái bộ ruột luôn hả bác sĩ?
Không, nghĩa là cái ruột non thì vẫn giữ, nhưng mà chỉ có cái ruột già là họ mất đi thôi. Và nối thẳng cái ruột non tới cái hậu môn họ nối lại với nhau thôi, thì bệnh nhân nó sẽ không còn ruột già nữa.
Thì có cái sự bất lợi nào khi mà mất cái ruột già đi chỉ còn ruột non không thưa bác sĩ?
Vâng, có cái gì vậy, khi mình có những cái thứ mình có mình không để ý nhưng mà mất đi rồi thì mình mới biết nó là quan trọng. Cái chỗ ruột già đó nó là cái, nó đóng cái vai trò là nó hấp thụ một ít cái nước lại, nhưng mà cái ruột già đó, những cái phân trong ruột già và những cái microbiome là những cái con vi khuẩn vi trùng trong cái hệ thống ruột già đó, nó là cái hệ thống miễn nhiễm của mình. Vì vậy nó giúp cho cơ thể của chúng ta tiếp xúc với lại những cái vi trùng khác nhau, và cũng là cái chỗ đó để nó chế ra một số những cái chất vitamin khác nhau, chẳng hạn vitamin K chẳng hạn, nó được sản xuất ở trong ruột già. Thì bây giờ nếu mà không có cái đó nữa, mình sẽ bị mất nước nhiều hơn, mình sẽ dễ bị cảm cúm, bệnh tật nhiều hơn, và mình cũng phải thiếu một số những cái vitamin kia khác nhau. Và một lần nữa là nhiều khi là mình ăn xong nên không có cái ruột già, nó cũng là một cái chỗ để nó chứa đựng phân, thành ra không có cái ruột già. Nhiều khi mình ăn xuống mình không ăn được, mình không cái thời gian
không
mà
mình phải giữ lâu, hoặc ăn vô là phải đi ra luôn. Thì như vậy là không đủ thời gian để thẩm thấu chất bổ cho cơ thể.
Nó dễ bị tiêu chảy hơn. Đa số những thức ăn thức uống nó được hấp thụ tại cái ruột non rồi, nhưng mà ở cái ruột già, cái chỗ đó đóng một vai trò rất là quan trọng. Chỗ ruột già ngày xưa người ta nghĩ chỗ đó nó chỉ là cái chỗ mà để
chứa phân thôi,
chứa phân thôi, nhưng mà bây giờ người ta thấy là cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng nhất. Tất cả các bệnh tật mình có hàng ngày một đó là có thể được ra ảnh hưởng bởi cái microbiome trong cái dục trà. Đó là cái lý do mà cái dục trà lý nó đi rồi đó thì mới thấy là nó đóng một vai trò rất nhiều cái vai trò quan trọng khác nhau. Mình có thể mình không để ý, nhưng mà cái sức khỏe của mình nó sẽ thuyên giảm đi rất là nhiều.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vừa rồi là những biến chứng của cái bệnh táo bón, từ nhẹ nhất là gây khó chịu mặt mày cau có, người ta hay ví von người nào cau có khó chịu là người đó chắc bị táo bón đó. Là quý vị thấy cái câu ví von đó rất là thực tế, vì cái chứng táo bón này nó gây cho cơ thể của mình khó chịu về cả thể chất, tâm thần, tâm lý, tất cả mọi chuyện đều khó khăn, đều bất tiện trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Ngoài những cái nhẹ nhẹ đó thì nó sẽ dẫn tới những cái còn nặng hơn. Nếu quý vị cứ để trầm trọng lâu ngày đó thì nó sẽ có những cái nguy cơ gây tử vong. Nhưng nãy bác sĩ nói là nó có thể là làm bể cái, hồi xưa mình hay nghe người lớn dọa con nít đó là nếu mà con cần phải đi, con mắc đại tiện là con phải đi, đừng có nín nha, nếu mà nín là bể bụng đấy, thì bể bụng đây. Cái sự ví von nôm na đó là đúng, khoa học là cũng đúng như nãy bác sĩ nói, là nó cũng bể vỡ ra luôn cái ruột già và phân văng tứ tung, là lúc đó là cũng rất là nguy hiểm tới tính mạng, nếu mà không có can thiệp kịp thời là chết luôn, phải không bác sĩ? Có nhiều người bất đắc kỳ tử nhà, tức là đụng tới cái ruột của mình là thấy là nguy hiểm rồi, đó là tính mạng của mình đó quý vị. Mà cái ruột già là cái nơi chứa phân, mà nếu mà nó chứa lâu ngày tích tụ cứng nhắc ở trong đó thành đá đó, như cái tiếng bình dân ví von thành đá đó, thì nó bao nhiêu là cái hiểm họa không lường. Tức là cái biến chứng nhẹ nhất là khó chịu, cho tới nặng nhất là ảnh hưởng tới tính mạng. Cho nên là không có thể nào mà coi nhẹ cái chuyện táo bón. Hồi nãy bác sĩ có nói về những cái nguyên nhân gây táo bón, thì bây giờ mình xin hỏi về những cái cách để mình khắc phục táo bón. Vì nó quá nguy hiểm như vậy thì khắc phục bằng cách nào, thì chắc chắn là mình phải từ nguyên nhân mà mình khắc phục đi. Thì bác sĩ có nhắc tới chất xơ, chất sợi, nhưng mà cũng xin hỏi rõ những chất xơ nào là hòa tan được trong nước, và những chất xơ nào không hòa tan trong nước. Lúc nãy bác sĩ có đề cập tới đó, thì trong những cái thức ăn nào là những chất xơ hòa tan trong nước, trong những thức ăn nào là những chất xơ không hòa tan trong nước, và cái loại chất xơ nào thì tốt hơn để mình tăng cường nhiều hơn, nên tăng cường nhiều hơn, thưa bác sĩ?
Thì thật ra là trong tất cả các loại rau có cỏ, các loại cỏ cây đó, thì là tất cả những cái
rau củ quả,
rau quả rất vâng ạ. Thì có nhiều loại rau nó có nhiều cái chất xơ sợi hơn là có loại rau khác. Thông thường người Á Châu của chúng ta đó, như Mỹ ở đây họ ăn broccoli rất là nhiều, thì cái broccoli nó có những cái chất xơ sợi trong đó, nó không tan trong trong nước, nó gây ra nó cái bulking. Thì cái đó thì nó giúp cho quý vị ăn, nhưng mà những thứ trước đau như là rau muống, rau dền, rau cải cúc, mấy thứ đó nó cũng là những chất xơ sợi không tan trong nước. Thành ra những cái đó nó làm cho mình, khi mình đi cầu xong mình đi cầu mình thấy cái phân của mình nó mềm hơn, nó nhiều chất, nó floppy hơn. Rồi những chất xơ sợi khác mà nó không có, nó tan trong nước nhiều đó, thì nhiều khi có những cái thứ chẳng hạn như là các loại nuts, thì những cái đó, nên cereal, những cái brand cereal đó, những cái thức đó nó cũng có những cái chất xơ tan trong nước. Thực ra mình nói bây giờ mình phân biệt được cái nào tan trong nước, cái nào không tan trong nước, thì cái đó thì nói để biết vậy thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà quý vị thấy ăn đặt nhiều trái cây, ăn được nhiều trái cây chủ yếu nó ăn nha, chứ đừng có uống uống nước trái cây. Ví dụ chẳng hạn một trái cam nó có 3 gram chất xơ sợi vậy. Thành ra mà mình một ngày mình cần phải có khoảng chừng 30 gram, nghĩa là một ngày mình đã ăn phải 10 trái cam, thì cái đó ít ai ăn nổi lắm. Nhưng mà nếu mà mình ăn một tí cái này một chút, cái kia một tí, thì nó sẽ hết. Cà rốt chẳng hạn, cà rốt có rất nhiều chất xơ, chất sợi. Broccoli như vừa vừa có nói,
broccoli rồi, là bông trải súp lơ xanh đó quý vị. Broccoli
súp lơ xanh này đúng không ạ? Dạ, cái này hơn người nào không biết ăn, nó hơi hăng hăng khó chịu. Rồi mấy cái là pea là cái đậu đó. Yeah. đậu hỏa lan, đậu xanh, đậu gì mấy cái loại, rồi mấy cái loại mà ngay cả những cái những miền Nam hay ăn chè đậu đỏ, đậu đỏ đó, thì mấy cái hạt đậu đó cũng có rất nhiều những chất xơ, chất sợi, và chúng ta có thể có thể ăn được. Thành ra và cái mà chúng tôi cá nhân chúng tôi thích nhất đó là mình ăn những cái loại cái hạt dẻ đấy, thì nó cũng có nhiều cái fiber trong đó, nhiều chất xơ, chất sợi trong đó. Thì nói một cách chung á là chúng ta cần cả hai cái loại, cái loại mà tan giống nước và loại không tan giống nước. Nhưng cái loại tan giống nước thì nó giúp cho cái probiotic nhiều, và loại không tan giống nước thì nó giúp cho chúng ta cái phân nó đi nó
mềm.
được mềm hơn. Thì vì vậy trong tất cả các loại rau cỏ đó mình ăn là nếu nào nó cũng có không ít cái này, có cái này thì nhiều cái ít, thì quý vị cái ăn nếu mà ăn rau cỏ đó thì cái cầu vồng nó có bao nhiêu màu là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím ấy, thì mình ăn từng đó màu của tất cả các loại khác nhau, thì từ cà tím đến rau xanh vân vân, thì cái đó nó sẽ làm cho chúng ta ăn một cái ăn đều hơn ấy, thì mình đỡ bị táo bón hơn. Đó là cái để cho để đỡ đỡ phải suy nghĩ là cái này nó tan trong nước hay cái này không tan trong nước vân vân.
Tức là chất xơ chất sợi có rất nhiều trong rau củ quả, cứ tăng cường rau củ quả là có đầy đủ cái nguồn cung cấp xơ sợi cho cơ thể, không thể nào mà bị táo bón được. Thưa bác sĩ, có những cái loại thực phẩm mà nó đặc thù khiến cho người ta nghĩ tới là nó có những giá trị nhuận trường, ví dụ như là những cái loại hoa quả đó là trái đu đủ hoặc là trái chuối thì ai cũng lấy nó nhuận trường, nhưng mà ngược lại có những cái loại thực phẩm nào mà nó làm cho táo bón không bác sĩ? Thì bây giờ mình biết cái loại nào nhuận trường rồi, nhưng mà mình cũng phải nên biết những cái loại thường gây táo bón để mình tránh đó thì cũng tốt. Dạ, xin liệt kê một vài cái điển hình.
Vâng, nhắc lại cái chuối nha. Cái chuối, nếu chuối xanh thì ăn sẽ bị bón. Và chuối, tại vì nó có nhiều cái starch trong đó quá. Trong cái chuối cái mà
chuối chín thì ok.
Chuối chín thì ok. Tất cả những cái loại rau quả nào đó mà nó có nhiều chất tinh bột đó, thì nó dễ làm bón. Việt Nam mình ăn ăn khoai tây ấy, khoai tây đó, cái khoai tây nó có chất xơ nếu mà mình ăn với cái vỏ. Việt Nam ngày xưa cứ nói khoai tây mà ăn khoai bỏ vỏ đó. Tây lai ăn khoai bỏ vỏ, thật sự là cái đó là cái nào ăn ăn khoai phải ăn cái vỏ, trong đó nó có nó có chất xơ. Hai cái loại thức ăn mà tới mùa nó gây ra táo bón nhiều nhất đó là ổi và trái hồng. Trái hồng, trái ổi là hai thứ đó là ăn vô là táo bón. Và cái hồng đó, những cái người mà bị tiểu đường đó tuyệt đối không nên ăn hồng, tại cái trái hồng đó nó bị bón lại trong cái trong phải không phải xuống ruột già để nó mới bón, nó bón ngay lại trong cái bao tử, nhiều khi nó cứng đến nỗi nó giống như cái cục đá ở bên trong bao tử đó, thì nó làm tắc nghẽn luôn cái hệ thống tiêu hóa của mình luôn. Thành ra những người mà bị tiểu đường, một lần nữa chúng tôi khuyên là không nên ăn quá nhiều ổi hoặc hồng, ăn càng ít chừng nào càng tốt chừng đó. Rồi đó là hai cái thức ăn. Rồi càng lại chẳng hạn như là cheese, tức là các loại cheese, uống sữa thì mình bị lactose intolerance, các loại fromage, các loại cheese fromage, thì cái đó nó có chất calcium của bò, nó là casein, thì calcium casein nó làm cho chúng ta bón nhiều hơn. Bây giờ nhảy một cái bước nhảy lên một tí là khi mà các trẻ em mà uống sữa mẹ đó, các trẻ em mà uống sữa mẹ không bị bón, nhưng mà khi mà đổi qua sữa bò thì cái protein của bò nó là casein ấy, nó làm cho bón. Lớn lên rồi mình uống ăn nhiều fromage mình cũng có thể mình bị bón. Rồi nhiều cái thức ăn khác, như là ví dụ như là nói chung á, là thức ăn nào mà nó có nhiều cái chất starch, có nhiều tinh bột nhiều thì nó dễ đưa tới bón nhiều hơn. Đương nhiên là mình ăn bột nhiều thì mình không có no, mình không ăn đủ những cái thức ăn nào mà nó có sơ sợi. Chẳng hạn như gạo, chẳng hạn gạo trắng là nó không còn cái fiber gì trong nó nhiều nữa, thế nên mình ăn gạo trắng ngon miệng thiệt, thịt kho phải có gạo trắng ăn mới ngon, thì cái đó nó làm cho mình dễ bón hơn là mình ăn gạo nâu, gạo lứt vân vân. Thì cái gì mà mình thanh lọc hóa nó nhiều quá đó thì nó cũng không tốt cho cái hệ thống tiêu hóa của mình. Thành ra vì vậy đó, nói chung nếu thích thì ăn cái gì cũng được, nhưng mà mình phải dùng cho ăn nên điều hòa hết, ăn cái này một chút, ăn cái kia một tí thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể của chúng ta nó sống thoải mái hơn. Nhưng mà một lần nữa đó là tùy theo cái cơ thể của mỗi người. Có nhiều người họ chỉ cần ăn một ngày một quả táo, một quả cam và họ đi cầu một cách dễ dàng, nhưng khi có người là họ cứ phải ăn đủ các loại rau hết mà vẫn bón như thường. Lúc đó những người đó thì có thể là họ bị những bệnh là chronic idiopathic constipation hoặc là cái IBS-C, thì cái đó là cái vấn đề mà ăn là một chuyện, nhưng mà cái chuyện đi cầu được hay không là cái chuyện khác.
Thật ra cho nên là nó rất là khó xử trí nha quý vị. Tại vì nếu mà quý vị ăn uống đầy đủ những cái chất xơ sợi rồi nhưng mà vẫn cứ bị bón hoài, đó là nhiều khi là do thuốc men. nó gây ra, hoặc là do trong người của mình nữa. Thành ra nó có nhiều cái nguyên nhân, mà mình tìm hiểu được cái nguyên nhân thì mình có xử trí đối phó nó mới thích hợp. Như bác sĩ nói một cách thông thường đó, thì từ thức ăn thì mình cũng có thể xử trí được với táo bón rồi, nhất là những loại rau củ quả đầy xơ đầy sợi. Nhắc tới cái chuyện là những cái khoai đó bác sĩ, thì như khoai tây thì bác sĩ nói phải ăn cả vỏ, hay cà rốt ăn cả vỏ luôn thì mới có đủ nguồn xơ sợi để mà giúp mình nhuận trường. Nhưng mà người Mỹ thì họ thích ăn cả vỏ lắm, như người Việt có nhiều gọt vỏ hết, tại vì họ sợ dơ đó, và tại vì đất đai này kia nó sợ dơ, nhất là phân bón này kia nữa, cho nên họ phải gọt vỏ nó đi. Nhắc tới những cái củ đó thì rồi mới nhớ tới khoai lang. Thưa bác sĩ, nó cũng là đầy tinh bột ở trong, nhưng mà tại sao ăn khoai lang phải nhuận trường?
Cái khoai lang này mình cũng, nếu mà cái khoai lang tùy nữa, cái khoai lang mà nó già hơn một chút ấy, thì nó có nhiều fiber hơn,
có nhiều sợi hơn.
Tại vì gần nó có chất sợi hơn. Thành ra nếu được một lần nữa, nếu mà cái khoai lang nó mà ăn có cả vỏ nữa thì nó vẫn tốt hơn là ăn không có vỏ. Tại vì cái thức ăn của mình á, thức ăn thức uống đó, nó tùy theo cái thời gian tính mà mình ăn nữa, cái lúc mà mình ăn nữa. Chẳng hạn như là ví dụ chẳng hạn như là thế này, là nói đến cà phê chẳng hạn, nhiều người uống cà phê vô thì lại bị bón, nhiều người uống cà phê vô thì lại đi cầu như nó dễ. Thì thật ra cái cà phê đó nó có một vài cái chất hormone mà trong trà với lại trong gì không có. Cái hormone đó nó kích thích cho cái ruột già nó co thắt. Nhưng thành ra vì vậy nhiều người uống cà phê vô họ cảm thấy là đi cầu nó dễ dàng. Nhưng mà có nhiều người uống cà phê vô nó lại bị bón, là tại vì nó lại làm cho cái cà phê nó làm cho cái tim mình đập nhanh hơn, mình đi đi tiểu nhiều hơn, thì tiểu nhiều hơn mình sẽ mất nước. Thì khi mình khát nước mình không nên uống cà phê. Khi khát nước thì mình phải uống nước nước lạnh, uống nước vô. Khi uống cà phê, uống cà phê với uống rượu là hai cái thứ đó nó làm cho chúng ta mất nước nhiều hơn. Thì mất nước nhiều hơn cái người ta chúng ta khô hơn, khô hơn thì chúng ta dễ bị bỏ hơn. Thành ra cái nước ấy, khi mà khát nước thì mình nên uống nước lọc nhiều hơn, là nên uống với lại uống cà phê với uống rượu. Đó rồi bây giờ cái khoai lang, ngược lại cái khoai lang của chị vừa mới nói đó, đúng, cái khoai lang nó có nhiều chất xơ chất sợi, nếu mà nó hơi già hơn một chút, mà già hơn thì lại khó ăn hơn chút. Thành ra vì vậy, nhưng mà cái vỏ của nó mới là cái quan trọng. Nhưng mà mình ăn khoai lang mình phải bỏ vỏ chứ.
Nói về những cái biến chứng nguy hiểm của táo bón đó, thì cũng có thắc mắc là táo bón đó nó có phải là một cái trường hợp, hoặc là một cái tín hiệu, hoặc một cái triệu chứng của bệnh gì về đường ruột nguy hiểm hay không? Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, có những cái bệnh đường ruột nào mà nó biểu hiện cho mình thấy bằng qua cái chuyện táo bón để mình lưu ý?
Bây giờ định nghĩa lại cái táo bón, một ngày có thể mình đi cầu một trung bình là một người ta có thể đi cầu một ngày tới 3 lần, hoặc là 2-3 ngày đi cầu một lần. Đó là cái định nghĩa của đi cầu bình thường. Bây giờ ví dụ chẳng hạn mình đang đi cầu một ngày mình đi một lần, tự nhiên 2-3 ngày mình mới đi một lần, thì đó mình có lẽ là nó thay đổi khi mình đại tiện, chứ không phải là bị bón. Hoặc là ví dụ 3 ngày mình mới đi cầu một lần, mà tự nhiên bây giờ ngày nào mình cũng đi hết, đó là thay đổi cái vấn đề đại tiện. Bây giờ nếu có người đang bón 3 ngày đi cầu một lần, bây giờ 1 tuần 2 tuần họ mới đi một lần, thì cái đó là thay đổi cái vấn đề đại tiện. Thì lúc đó bây giờ khi mà cái vấn đề thay đổi đại tiện, thì bây giờ mình phải có thêm những cái tiếng Mỹ nó gọi cái alarm, những cái báo động nhỏ nhỏ mình phải biết đi cầu. Thật mặc dù là khi mình bón mình dạt mình có chỉ, nhưng mà khi mà trong chỉ nó chảy máu thì cái chuyện đó chuyện bình thường thì chỉ nó dễ bị chảy máu. Nhưng mà nếu chảy máu từ những lý do nào khác đi cầu thì mình phải biết được là đó là cái dấu hiệu nguy hiểm, thì mình phải cần phải đến bác sĩ. Thứ nhất là thay đổi cái vấn đề đi đại tiện, thứ hai là trong phân có máu, thứ ba là mình bị đau bụng một cách bất bình thường hơn, thứ tư là thông thường những người mà bị IBS ở rối loạn tiêu hóa, bị bón nặng đấy, họ đi cầu xong nhiều khi đa số là họ sẽ cảm thấy là họ đỡ đau hơn, nhưng khi mà đi cầu xong mà càng ngày càng đau hơn, hoặc là xuống kilo đó, thì mới đó là những cái dấu hiệu nguy hiểm, thì cần phải đi bác sĩ để xem thử coi là mình có cần phải đi làm những cái test khác nhau hay không, trong đó có cái soi cái ruột già để coi thử coi mình có bị ung thư ruột già hay không. Rồi mình coi thử nhất mình coi mình đó là cái ung thư ruột già là một trong những cái triệu chứng, một trong những cái nguyên nhân có thể gây ra táo bón và làm xuống ký. Thì mình phải, nếu mà táo đôi khi một lần nữa, nếu mà táo bón không thì không nói năng gì mà táo bón mà gây những cái triệu chứng làm xuống ký, đau bụng, chảy máu thì bắt buộc là đi bác sĩ càng sớm càng tốt. Nếu mà nhiều người có cái đi, nhiều người nói là tôi mới soi ruột già năm ngoái mà năm nay đâu có cần phải soi lại nữa, nhưng mà tại vì nó chảy máu thì mình phải soi lại, là tại vì khi mình soi ruột già đó thì cái xác suất mà người ta miss một cái polyp nhỏ nhỏ đó nó có lần có thể lên tới 5%. Thì người ta nhiều khi một năm trước người ta soi không thấy, nhưng năm nay soi thì có thể có rồi. Thì người ta vì vậy nếu mà có triệu chứng, mà có triệu chứng gì mà nguy hiểm thì phải đi bác sĩ càng sớm càng tốt, chứ đừng có postpone đó nha.
Trong lúc này có người những khán giả đang theo dõi chương trình, có người thắc mắc rằng là polyp là những cái mụn nhọt nhỏ nhỏ đại tràng nội soi đã cắt nhiều lần nhưng vẫn mọc lại thì liệu có bị ung thư hay không? Tôi đã gần 70 tuổi, triệu chứng ung thư đại tràng ra sao thưa bác sĩ?
Những cái polyp là những cái thịt dư nó mọc lên vì cái thời gian của mình càng lớn tuổi chừng nào thì càng bị polyp từ đó. Nó có cái đặc tính di truyền nữa, thì ra người trong gia đình có mọc polyp thì nó dễ, mình dễ nhiều hơn. Thông thường ở trên nước Mỹ truy tầm ung thư ruột già là bắt đầu từ 45 tuổi và cứ 10 năm soi một lần nếu mà không có cái gì cả. Nhưng mà trong trường hợp mà có những người mà có cái bị polyp hoài đó thì phải phải soi thường xuyên hơn, tùy theo cái thể loại, cái đặc tính lâm sàng của nó là cái loại gì, và tùy theo cái lúc mà mình cắt ra cái bộ polyp nó lớn nhỏ như thế nào, thì có thể từ 1 năm, 3 năm, 1 năm, 5 năm phải soi lại. Và soi đến khi nào mà mình không còn đi soi được nữa thì lúc đó mới nghỉ thôi. Chứ còn mà nếu mà truy tầm ung thư ruột già thì 75 tuổi là cái năm cuối cùng mình truy tầm, nếu mà họ không có cái gì cả. Cái polyp có tùy loại, có những cái loại nó chỉ có làm chảy máu thôi, nhưng có những cái loại nó cứ lớn lớn dần lớn dần lớn dần lên thì nó sẽ biến thành ung thư. Thì là chúng thông thường cái polyp nhỏ hơn 1 cm, 2 cm thì nó không sao cả, nhưng mà khi mà lớn hơn 3 cm thì chắc chắn là trong đó đã có những cái tế bào ung thư rồi. Và tế bào ung thư ruột già, có một lần mình hình như mình có nói rồi, một lần thì ung thư ruột già cái triệu chứng của nó là nhiều khi không có triệu chứng gì cả, đến khi mà nó lớn quá, nó chảy máu, làm mất máu, làm lớn nữa thì nó là cắt nghẽn cái hệ thống ruột già, nó làm gây ra táo bón, gây ra thay đổi cái vấn đề đại tiện. Thành ra một lần nữa, ung thư ruột già không, thường thường không có một cái triệu chứng nào cả cho tới khi mà quá trễ. Thành ra đó là cái lý do quan trọng là cần phải đi truy tầm ung thư ruột già trong từ lúc 45 tuổi trở lên.
Bây giờ là những thắc mắc liên quan tới táo bón. Thưa bác sĩ, người ta hay thấy rằng là những cái loại thức ăn mà nếu mà nó đi kèm với nhau thì nó thường gây tiêu chảy đó, thì dùng những cái phương pháp này để mà đối phó với táo bón có nên hay chăng? Ví dụ như ăn hột gà ốp la xong rồi uống ly nước cam là sẽ tiêu chảy, thì khi mà tôi bị bón tôi sử dụng cái phương pháp đó được không? Hoặc là như mình uống sữa rồi mình ăn cam là sẽ tiêu chảy, thì tôi vận dụng những cái đó khi táo bón tôi vận dụng nó có hại gì tới đường ruột của tôi, nó có làm rối loạn gì không thưa bác sĩ?
Vâng, thì thật sự mà nói thì cái ăn cũng được, nếu mà dùng những cái phương pháp mà thiên nhiên mà để gây ra cái kích thích cái hệ thống tiêu hóa của mình đi đi cầu được thì cũng không không sao cả nha. Cái một trong những cái phương pháp mà ở đây người ta dùng nhiều nhất là ăn những cái prune ấy. Cái prune là cái mận khô đó. Thực ra cái mận khô rất là tốt, nó có nhiều, rất nhiều fiber trong đó. Thành ra nhiều người họ ăn một vài trái mận khô rồi uống ly sữa vô là chắc chắn là sẽ ôm nhà cầu liền. Thành ra vì vậy không sao cả. Nhưng mà nếu mà cứ phải ngày nào cũng phải uống suốt sổ như vậy thì cũng cũng không tốt lắm, nên mình cứ phải kiếm cái lý do tại sao.
Có người thắc mắc là cái súc ruột thải độc đó, tức là dùng bằng nước hoặc là dùng bằng cà phê mà súc ruột thải độc có nên hay không? Như hồi nãy bác sĩ có nhắc tới là một trong những cái phương pháp đối phó với táo bón là mình cũng nên bơm rửa như vậy để mà nó thông á, nhưng mà có những cái trường hợp là không phải táo bón, ở Việt Nam bây giờ nó có những cái phong trào là người ta cứ quảng cáo đó là mua những cái bộ kit nó về tự súc ruột cho nó, gọi là chữ thải độc, nghe thải độc người ta nghe mùi tai, người ta thấy ồ có lý nên nhiều người áp dụng cái đó, thì có nên hay không áp dụng những cái phương pháp như vậy thưa bác sĩ?
Chứ không, không và không, vâng ạ. Cái vấn đề mà mặc dù cái phân nó nằm lâu, nhưng cơ thể của chúng ta nó cũng ít khi nào mà nó gây ra những cái biến chứng tai hại, gây ra cái chúng độc ngộ độc cả, trừ khi mà chúng tôi có nói là lúc đầu là nếu mà người nào bị chai gan thì họ phải uống thuốc giống như uống thuốc sổ để ngày họ đi cầu 2-3 lần để cho cái phân nó không có cái thời gian nó nằm lâu trong cái cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà ăn uống nhiều chất rau chất cỏ, nếu mà quý vị nào có tiền mà có tiền các bạn có thời gian rồi đó thì tập thể dục ăn uống đàng hoàng hơn thì đó vẫn tốt hơn là phải đi bơm thuốc và hormone môn để cho sổ nó ra. Không, cái này không phải thuốc nữa mà bơm nước, và nó có nhiều người bơm cà phê
cà
nữa,
phê.
họ bơm họ, họ bơm họ, xong họ nghiện luôn. Họ cứ không không bơm được họ thì cảm thấy khó chịu. Thì vì vậy nếu mà quý vị mà chưa có làm cái đó chúng tôi khuyên là quý vị không nên làm, mà quý vị đã và đang làm thì chúng tôi khuyên là cũng khuyên là nên nghỉ càng sớm càng tốt. Mình thay thế bằng những cái phương pháp thiên nhiên hơn, là ăn nhiều rau rau với cỏ cây hơn. Anh thành ra nó có nhiều cái chất probiotic cho trong người mình, mà bây giờ mà mình cứ bơm nó đi, mình lấy nó đi thì là vì vậy nó không tốt nha. Nó không có lợi một chút nào mà có hại nữa.
Cảm ơn
nhất
bác
là
sĩ.
Khi mình
Bây giờ
bơm
là
nước vào trong, vâng, là nhất là mình bơm nước vào trong cái hormone của mình, nó nhiều khi mình không biết cách bơm, mình làm cái hormone mình bị rách, bị chạy bị chuột gì trong đó nên bị dễ bị nhiễm trùng hơn. Đó thành ra một lần nữa chớ chớ
Cái đó là nhiều khi lợi bất cập hại nha quý vị. Cái gì nó tự nhiên nó vẫn là tốt nhất. Và quý vị bơm súc rửa không biết thải độc đâu thì không thấy, mà nhiều khi đưa độc vào người. Tại vì những cái phương pháp đó mà quý vị làm không cẩn thận á, nó lại nhiễm trùng thì nó lại càng độc hơn. Dạ, xin hỏi nãy giờ mình nói về nhuận trường, về táo bón vân vân, thì có những cái loại thuốc mà nó liên hệ tới những việc này, đó là thuốc sổ, rồi thuốc nhuận trường, rồi có khi là thuốc mềm phân. Vậy thì xin giờ xin hỏi bác sĩ cái sự khác biệt hoặc tương đồng của những loại thuốc này như thế nào? Thuốc sổ, thuốc nhuận trường, thuốc mềm phân đều sử dụng được cho táo bón đúng hay không thưa bác sĩ?
Vâng, là cái thuốc thì nó có nhiều cái cách thức khác nhau. Cái thứ nhất là thuốc mềm phân như cái cholesterol gọi là surfactant, thì cái đó nó làm cho cái màng của cái vỏ của cái phân nó được thay đổi, để nước nó ngấm vào trong đó, nó làm cho cái phân nó nhiều nước hơn. Nếu mình uống nhiều nước thì nó cũng gây ra một cái trạng thái giống như vậy. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là những cái loại loại thuốc mà nó kích thích cái ruột già nó co thắt, nó có danh từ gọi là Dopalax, thì cái thuốc đó uống vô thì nó có dễ bị quặn bụng lắm, là tại vì khi mà nó bóp nhiều quá nó làm cho cái bụng của mình nó dễ đau hơn. Thì cái đó là một cái loại nó gọi là thuốc giúp cho co thắt cái ruột già. Còn cái thuốc mà nó gọi là osmotic, thì cái thứ này đó, mấy cái loại này nó gọi là đường, mà đường nó không có ngấm vào cho nó cái đường nó hút cái nước, nó hút nước từ ở dưới, nó hút nước vô, nó làm cho cái phân nó mềm hơn. Thì mấy cái loại mà nó gọi là lactulose hoặc là sorbitol, thì trong chẳng hạn như là hồi nãy có nói cheprun nó có rất nhiều sorbitol, thì cái đường đó nó hút cái nước từ ruột non xuống ruột già, nó làm cho cái phân trong ruột già nó đỡ bị khô hơn. Thôi bây giờ đến qua những cái loại thuốc sổ, như là chúng tôi dùng những thuốc sổ gọi là polyethylene glycol đó, thì cái đó nó uống thuốc sổ đó để cho đi cầu cho nó dễ đó, thì cái đó cũng là một loại đường mà nó không ngấm trong không ngấm vào cơ thể, nó hút cái nước từ cái chỗ khác, nó hút về ruột già. Thì cái loại đó lâu lâu mình bỏ nó quá, mình có thể mình uống một thìa hai thìa cái đó cũng được. Rồi cái loại khác nữa đó thì là chữa trị những cái loại bệnh khác nhau, trong đó có cái bệnh mà rối loạn tiêu hóa về đường đó, thì cái loại loại đó nó cũng là một cái loại thuốc sổ, và cho cái nghĩa là nó làm cho cái thành của cái ruột già đó nó bài tiết nhiều cái chất chất nước ra ngoài hơn, đào thải chất nước ra ngoài hơn, thì cái phần nó mềm hơn, đi cầu nó nhẹ nhàng hơn. Nghĩa là nói một cách khác, tất cả những cái phương pháp mà chữa thuốc sổ là đều làm sao để cho nước ở trong cho cái ruột già nó có nhiều nước hơn để mình đi cầu. Thì đó là cái lý do mà tại sao mà người ta nghĩ là bơm thuốc vào hậu môn, bơm nước vào hậu môn không, nó cũng có thể nó làm cho người ta đi cầu được. Thì đó là cái lý do mà nó mới đưa tới cái khuynh hướng là đi thông ruột rửa ruột thế. Nên tôi nghĩ là nếu mà cùng lắm bất đắc kỳ tử, bất đắc dĩ lắm đó, mà đi cầu mà bón quá, thì lúc đó mình mới cần phải bơm mấy cái fluid enema, mấy cái sốt sốt enema hoặc là mấy cái mineral oil enema vô để mình đi cầu cho dễ. Chứ mà nếu mà dùng nhiều lâu lâu dài thì không có thuốc nào gọi là tốt cả.
Thì bác sĩ vẫn nói về ba cái loại thuốc này thì cần lưu ý gì không? Ví dụ như uống thường xuyên thuốc sổ, thuốc nhuận trường hoặc là thuốc mềm phân uống thường xuyên đó, nó có dẫn tới cái tình trạng dễ bị phụ thuộc không? Có là mình sẽ không đi được dễ dàng không?
Thuốc mềm phân thì nó không gây cái không có làm cho mình bị lệ thuộc vào thuốc nhiều, nhưng mà những cái loại thuốc mà nó giúp cho nó kích thích cái hệ thống cái ruột ruột mình nó co thắt á, trong đó có ngay cả những cái thuốc mà quý vị mua về trà trà đá
Trà sổ đó
trà thú
dạ.
ký về trà sổ đó, thì cái thức đó nó làm cho cái cơ thể của chúng ta nó có một cái triệu chứng nó gọi là lazy bowel syndrome, nghĩa là mình cái bây giờ cái cơ thể của mình nó không có cho thức ăn thức uống, không có thuốc sổ nữa thì nó không chịu đi cầu nữa nó lazy mà nó lười mà thành ra vì vậy uống uống mấy thứ đó lâu ngày thì mình không uống thế mình không đi cầu luôn, thành ra mình lúc đó mình bị lệ thuộc vào thuốc, thành ra không không nên không nên uống thời gian ngắn thôi. Cái thuốc ở đây chúng tôi dùng nhiều tên nhất là cái Dulcolax, cái thuốc đó đó nó là cái thuốc nó kích thích tất cả những cái thuốc nào mà con nó giúp cho co thắt cái vấn đề cái ruột ruột thôi, thì cái đó uống lâu ngày nó sẽ bị lệ thuốc. Còn những cái thuốc mà làm mềm phân hoặc là những cái thuốc như là Miralax, thuốc mà chúng tôi cho thuốc bệnh nhân uống thuốc sổ đó, thì nó không làm lệ thuốc nha, nó không bị lệ thuốc.
Và không có bị lệ thuộc vào thuốc. Dạ.
Dạ
À, bạn
vâng.
TT xin hỏi, ba em phát hiện polyp và đã được cắt bỏ đi một lần rồi, nhưng bác sĩ hẹn 10 năm nữa mới làm nội soi lại. Như vậy có quá lâu không? Sợ khi đó polyp khác mọc lên nữa thì sao?
Nếu mà cái polyp đó là một cái loại nó gọi là hyperplastic ấy, thì là coi như biếu đó hoàn toàn lành, thì chúng tôi nghĩ là cái biếu đó có cũng như không được gọi không không sao, thì 10 năm cũng được. Nhưng mà nếu mà cái loại đó nó gọi là adenomatous thì lúc đó phải từ 3 đến 5 năm phải soi lại.
Dạ. À, xin hỏi bác sĩ, trầm cảm có gây táo bón hay không, thưa bác sĩ?
Dạ có trầm cảm cái táo bón mà táo bón nó đi cho trầm cảm thì cả hai
Dạ.
cái đó nó vòng lẫn với nhau mà
Yeah.
có
Trầm cảm gây táo bón, mà táo bón không có những gây trầm cảm mà còn gây trầm nhiều cái khác nữa không bác sĩ? Thì rất khó khăn. Dạ. Như vậy cho nên là cái stress, cái sự căng thẳng nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề thải độc đại tiện của mình, cho nên tránh stress, tránh căng thẳng, tránh buồn phiền, u sầu, trầm cảm là cái chuyện là rất là quan trọng để có được một cái cuộc sống lành mạnh, có một cái sức khỏe đảm bảo. Hai quý vị, dạ xin hỏi bác sĩ, ăn những cái hạt cứng như là hạt ổi có sợ hư ruột, có sợ táo bón, có sợ làm cái gì không tốt cho đường ruột hay không? Tại vì ăn hạt ổi thì bỏ hạt thì rất khó.
Vâng, ở trong trong quá khứ đó, những cái người mà họ nói là có cái ngách đó là gọi là diverticulum á, những cái ngách khi bón mà mình nói là có thể nó lớn quá, nó chảy máu hoặc nó bị vỡ ra đó, thì trong quá khứ đó, người ta khuyên là những ăn những cái thức ăn mà nó có những cái hạt cái hột thì nên tránh, nhưng mà sau này họ thấy là chắc chắc không có cái mà cái xác suất mà những cái hạt cái hột đó, nó lọt vào những cái lỗ nhỏ đó nó rất là thấp, thành ra vì vậy họ nghĩ là không sao cả. Nhưng mà ăn ổi thì như hồi nãy có nói ăn ổi với ăn hồng là hai thứ đó làm bón, thì ăn cái ổi với hồng nó bón chứ không phải cái hạt nó làm bón. Chúng tôi không, nhưng mà ăn những cái hạt cái hột đó nó không có tiêu hóa thức ăn trên cái giá trị mà nó không, nó cứng quá để cho cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta nó có thể nó hấp thụ được những cái dinh dưỡng từ trong đó ra, thành ra nếu mà trên cái vấn đề mà dinh dưỡng thì có lẽ là không có đóng một vai trò là quan trọng, mà trừ khi mình bỏ mình xay xay nhuyễn nó ra thì có thể nó hấp thụ được một số những cái chất gì trong đó thì mình không biết, nhưng mà cái vấn đề là cái hạt đó tôi nghĩ là chắc không có nguy hiểm đâu.
Dạ. À, xin hỏi bác sĩ những cái lời khuyên cho những người mà mỗi lần đi xa nhà là táo bón, dù đó là đi chơi hay đi công tác hay đi du lịch hay đi đâu, hễ không có phải ở nhà là họ không đi được, thì có những cái cách nào để mà có là những cái bí kíp nào để cho họ có thể nhuận trường mỗi khi đi xa nhà không, thưa bác sĩ?
Vâng, cái nói tại vì xa nhà mình thay đổi cái vấn đề mà routine cái hàng ngày của một, là thay vì ví dụ chẳng hạn buổi sáng sớm chúng tôi khuyên là bệnh nhân là nhiều khi mà uống uống trà uống cà phê cái nước nóng nó làm cho nóng cái nước đó nó làm cho mình kích thích cái đường ruột, thì mình thường thông thường là mình dậy tắm rửa rồi ăn uống xong là tự nhiên nó một cầu lên cái cầu thì mình đi như vậy. Nhưng mà nếu mà mình đi du lịch để mình thay đổi cái vấn đề đó thì nhiều khi họ cần phải đi là phải uống ăn nhiều rau hơn nhưng mà nếu không được thì phải uống những cái thuốc colate, thuốc mà làm mềm phân để cho họ giúp đi cầu một cách dễ dàng hơn đó, thì tại vì thay đổi cái vấn đề, với lại nhiều khi mình đi du lịch thì mình không có thời gian mình tập thể dục nhiều hơn, thì mình đứng trong phòng những cái hotel mình đông đưa chân mình nhưng chịu khó đi bộ nhiều hơn. Thì có thể là nó sẽ giúp được cái vấn đề đi cầu dễ dàng hơn. Thực ra đi du lịch chưa quý vị, nhiều khi mình tưởng là đi nghỉ ngơi, nhưng mà đi du lịch nó nhiều bị stress lắm. Thế nên, đi mình sợ sợ bị máy bay bị đình trễ, hoặc là mình bị tới mình miss cái máy bay, mình thấy là nó nhiều nhất về stress lắm. Người ta bị vậy về. Đi chơi thì mình cũng phải chơi. Nếu mình kiếm được cách relax một chút thì cũng đỡ bị, và uống, nếu không thì phải uống thuốc như mình vẫn nha.
Như vậy là cái lời khuyên cho những người đi xa nhà mà không có đại tiện được đó là thủ thuốc mềm phân, hoặc là nãy có cái mận khô như bác sĩ nói đó, là nó cũng giúp mềm phân một cách tự nhiên từ rau củ quả, thì mình cứ đem theo cái mận khô đó để mình trợ giúp cho mình, thì cũng là một trong những cái phương pháp. Đúng ra bác sĩ nói đi du lịch để xả hơi, để nghỉ dưỡng, mà nhiều khi ngược lại đối với nhiều người đó là đi du lịch cả là một cái sự căng thẳng vì sợ đủ thứ, nơi lạ ngủ không được nha, rồi sợ ma sợ người đủ thứ, rồi sợ dơ sợ vệ sinh nữa nha, thành ra nó còn căng thẳng hơn. Thành ra cho nên mình làm sao có thoải mái nhất thì cái cơ thể của mình nó cũng vận động vận hành được trôi chảy ha quý vị. Còn có cái sự nào bất tiện hay căng thẳng đó thì nó tắc nghẽn. Đã hết thời gian dành cho chương trình rồi quý vị, không còn những thắc mắc nào hơn về cái chủ đề này, về cái vấn đề đường ruột, thì chúng tôi xin dừng lại những cái câu hỏi ở đây. Chúng tôi thấy quý vị cũng có thắc mắc về gọi là stroke đó, đột quỵ này kia đó, thì nó không thuộc chuyên môn của bác sĩ tiêu hóa Bùi Xuân Dương. Chúng tôi xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Chương trình hàng tuần của chúng tôi nói chuyện với các vị chuyên gia khác nhau về nhiều lĩnh vực khác nhau. Mong quý vị theo dõi thường xuyên để được giải đáp những thắc mắc về sức khỏe của mình ha. Trước khi rời chương trình thì xin bác sĩ một cái lời khuyên hoặc là một cái lưu ý nhắc nhở đối với những người đang theo dõi chương trình để mà đối phó với chuyện táo bón, thì làm sao để có cuộc sống lành mạnh tránh táo bón, và những cái lời khuyên hoặc là những cái gọi là bác sĩ có thể có những cái mẹo hoặc là những cái lưu ý nào để cho mình giúp là mình cái đó là những cái kim chỉ nam để giúp cho mình tránh táo bón và không có để cái chuyện táo bón này nó ảnh hưởng tới cuộc sống, chất lượng cuộc sống về tinh thần, về thể chất của mình, cũng như là ảnh hưởng tới tính mạng của mình, thưa bác sĩ.
Vâng, thưa quý vị, ngoài cái vấn đề thức ăn thức uống thì mình nói nhiều rồi, tập thể dục mình cũng nói nhiều, xoa bụng mình cũng nói nhiều, nhưng mà cái vấn đề có một hai cái lý do khác, hai cái mẹo nữa, mà cái này nó cũng được chứng minh trong y khoa là nó work. Nghĩa là nhiều khi mình phải kê cái Việt Nam mình ngày xưa đó, mình ngồi chồm hổm, kính thưa quý vị, để đi 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 cầu mình ngồi chồm hổm, thì người ta khám phá là cái tư thế ngồi chồm hổm đó nó làm cho mình dễ dễ đi cầu hơn. Thành ra vì vậy mình ngồi trên cái bồn cầu thì nó lại không, cái pelvic floor của mình đó, nó không được đúng cái tư thế để đi cầu cho nó dễ. Thì ngồi chồm hổm là đi cầu cho dễ nhất. Thành ra vì vậy sau này họ bán cái ghế, để cái ghế như cái ghế đầu cho đi đi cầu đó, thì mình ngồi mình chống cái chân lên cái ghế đầu, mình ngồi trên cái bàn cầu, nhưng mà nó giúp cho, cũng làm cho cái tư thế đó đi cầu nó dễ dàng hơn. Một cái phương pháp khác mà chúng tôi cũng khuyên là mọi người nếu có khả năng, cái này nếu có khả năng là tại vì là cái nó gọi là BD đó, là BIDET đó, cái này là khi nào quý vị mà đi du lịch bên Nhật đây, thì hầu hết tất cả các cái bồn cầu nó đều có nước thì nó rửa cái hormone của mình. Thì khi cái người mà mình nó có trong nó, một trong những cái function của cái BD đó, nó có thể nó dùng cái nước ấy, nó xịt nhẹ nhẹ lên cái chung quanh cái chỗ cái hậu môn của mình, nó làm cái hậu môn nó nhột 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 nhột, nó cũng kích thích cái vấn đề đi cầu cho những người mà táo bón lâu năm. Đó là hai cái mẹo mà chúng tôi khuyên. Nếu mà có cái bidê, một phần các cái bidê đó nó làm cho cái nó rửa sạch hơn, cái hậu môn nó sạch hơn, nó không nó dễ nó không cái phân nó không bị đóng lại ở đó, nó không có bị ngứa. Thì táo táo bón lâu năm nó cũng có thể nó bị ngứa cái hậu môn. Thành ra vì vậy mình dùng được cái bidê mình rửa cái đó thì nó cũng tốt. Đó là hai cái mẹo vặt mà chúng tôi khuyên bệnh nhân. Một lần nữa thì cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi nhiều, và cảm ơn cô giải vị rất là nhiều. Điều khiển chương trình rất là hay.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, cũng như là quý khán thính giả đã gửi những câu hỏi đến chương trình và những cái lời bình luận của quý vị ở trên Facebook và YouTube. Mong quý vị đón theo dõi chương trình tối thứ tư mỗi tuần hỏi đáp y học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở YouTube và Facebook này, để chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin về y học thường thức, cũng như là được giải đáp những thắc mắc về cái sức khỏe, về bệnh tật, hoặc là được tìm hiểu thêm về những cái thông tin mới liên quan tới những tiến bộ về khoa học để mà mình có thể bảo vệ sức khỏe cho mình, cho gia đình, cho người thân và cho mọi người xung quanh mình một cách tốt hơn. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Bùi Xuân Dương từ tiểu bang California, Hoa Kỳ đã dành cho chúng tôi những kiến thức rất là bổ ích và cuộc trò chuyện ngày hôm nay, một cái thời gian rất là dài, sáng đầu ngày ở California, bác sĩ chuẩn bị bước vào một ngày làm việc mới. Cảm ơn bác sĩ thật là nhiều đã dành mọi sự ưu ái giúp đỡ đài VOA thực hiện chương trình này, thưa bác sĩ.
Vâng, thank you.